Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 11 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ 32 thường niên, lạy Thánh Giô-sa-phát, từ đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để cho nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, Christy nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô là hoàn hảo, cho đến ngày cô nhận được một email từ một người phụ nữ cô chưa bao giờ gặp. Bạn không biết tôi, nhưng tôi không còn hẹn hò với chồng của bạn. Tôi xin lỗi vì bất kỳ nỗi đau tôi gây ra trong gia đình của bạn. Sau khi đọc tin đó, Christy cảm thấy bị tê liệt, đầu óc quay cuồng. Phải đấu tranh với chính bản thân mấy ngày, cô mới đủ can đảm hỏi chồng việc ấy. Và cuối cùng, ông đã thừa nhận đó là sự thật. Arian đã có một mối quan hệ ngoài luồng 4 tháng với một người phụ nữ mà anh đã gặp khi đi công tác. Christy chia sẻ rằng, tha thứ cho anh ta là điều khó khăn nhất mà tôi từng có để làm. Nhưng sự trung thực của anh ấy đã làm cho nó dễ dàng hơn. Sau đó tiếp tục đổi mới lời thề đám cưới của họ, và Christy nói rằng, nhờ điều đó mà cuộc hôn nhân của chúng tôi mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tôi không hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, người vợ đã can đảm tha thứ tội ngoại tình của chồng mình, vì anh chân thành thống hối. Chính sự tha thứ này đã giúp gia đình hạnh phúc và hiệp nhất. trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng kêu gọi các môn đệ hãy luôn tha thứ cho anh em mình khi họ đã đón nhận sự khiển trách, hối hận và xin tha thứ. Ngài nói, nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Khiển trách không có nghĩa là cố gắng vạch ra mọi tội lỗi của người mắc lỗi để phán xét, nhưng là giúp họ nhận ra sự nguy hiểm của tội và thúc đẩy họ làm hòa với Thiên Chúa và với anh em. Và khi người có lỗi hối hận và xin tha thứ, thì người khiển trách phải sẵn lòng tha thứ hoàn toàn cho người ấy. Bởi vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho mỗi người tin vào Ngài. Được Thiên Chúa thứ tha những lầm lỗi, chúng ta cũng cần biết tha thứ cho những người khác. Hành động tha thứ của chúng ta sẽ là lời tạ ơn đối với Thiên Chúa và nối kết mọi người hiệp nhất với nhau. Thật vậy, sự tha thứ đích thực là cử chỉ hòa bình và hiệp nhất giữa người tha thứ và kẻ được thứ tha, vì người tha thứ không còn bị ám ảnh bởi ý tưởng trả thù luôn chiếm ngự trong con tim và trong tinh thần người ấy. Và người được tha thứ cũng được giải thoát khỏi mặc cảm mình là thủ phạm, là kẻ bị theo đuổi. Chính sự tha thứ đích thật sẽ giúp mọi người hạnh phúc, bình an và gắn kết với nhau, như kết quả của câu chuyện trên. Gia đình họ lại hạnh phúc và yêu thương nhau. Xin Chúa cho mỗi người cảm nhận được sự tha thứ của Chúa đối với thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình. Xin Chúa giúp chúng con biết bắt chước Chúa mà tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con, hầu mọi người hưởng được sự bình an, hạnh phúc và hiệp nhất. Amen.
Lord, I Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Đức Thượng Phụ Assisi Đông Phương. Sáng mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Gregoris Đệ Tam, giáo chủ giáo hội Assisi Đông Phương cùng với phái đoàn. Ngài cầu mong giai đoạn đối thoại thứ ba của giáo hội này với Công giáo mang lại nhiều thành quả. Giáo hội Assisi Đông Phương cũng có tên là giáo hội Nestorio, là giáo hội chỉ công nhận hai công đồng chung đầu tiên và hiện nay có khoảng 323.000 tín hữu thuộc 19 giáo phận ở Trung Đông và nhiều nước trên thế giới. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha gặp Đức Thượng Phụ Gregoris Đệ Tam, lần đầu hồi tháng 7 năm nay tại buổi cầu nguyện của các vị Thượng Phụ Đông Phương tại thành phố Bari, để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Trung Đông. Trong lời chào mừng Đức Thượng Phụ Giáo hội Assisi, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì thành quả của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Giáo hội Assisi. Giai đoạn 2 mới kết thúc với việc ký kết tuyên ngôn chung về đời sống bí tích. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện để công việc của Ủy ban Đối thoại có thể tiếp tục và trong những ngày này đã bắt đầu giai đoạn thứ ba nghiên cứu đối thoại về giáo hội học. Ước gì các hoạt động này giúp chúng ta tiến thêm một bước đường, tiến đến mục tiêu rất đáng mong ước là chúng ta có thể cử hành hy tế của Chúa trên cùng một bàn thờ. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ tình liên đới với những người đau khổ và bao nhiêu tín hữu giáo hội Assisi Đông Phương đã phải chịu tại các nước ở Trung Đông, nạn nhân của bạo lực khiến họ nhiều khi phải rời bỏ vĩnh viễn quê hương của họ. Sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ cùng với đoàn tùy tùng, cũng như với các thành viên Ủy ban Đối thoại Thần học giữa hai giáo hội đã cầu nguyện chung tại nguyện đường Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại dinh tông tòa, rồi hai vị đã ký vào một tuyên ngôn chung. Trong văn kiện này, hai vị giáo chủ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hai giáo hội ngày càng xích lại gần nhau, đặc biệt từ cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Roma hồi năm 1984 giữa Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng và Đức Thượng Phụ Martin Kha thứ bốn. Từ đó, cuộc đối thoại thần học và đối thoại trong tình thương và sự thật đã mang lại nhiều thành quả. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng cuộc đối thoại thần học có thể giúp cho hành trình hiệp nhất trở nên dễ dàng hơn, để một ngày kia hai bên có thể cùng cử hành thánh lễ. Nhắc đến những đau khổ mà các anh chị em Kitô hữu phải chịu tại Trung Đông, nhất là tại Iraq và Syria, hai vị giáo chủ nhận định rằng hàng trăm ngàn người vô tội, nam nữ, trẻ em đã chịu đau khổ hết sức lớn lao vì những xung đột bạo lực mà không gì có thể biện minh được. Chiến tranh và bách hại gia tăng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi những phần đất mà các cộng đồng tôn giáo đã từng sống sát cánh với nhau. Giữa những đau khổ ấy, chúng tôi tiếp tục nhìn thấy các anh chị em đi theo con đường thập giá của Chúa Kitô trong niềm hiệp thông với Chúa, Đấng đã hòa giải chúng ta nhờ thập giá của Ngài. Đứng trước những tình cảnh ấy, chúng tôi liên kết với các anh chị em bị bách hại, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Cùng nhau, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thoa dịu những đau khổ và giúp họ tìm được những con đường để bắt đầu một cuộc sống mới. Sau cùng, hai vị giáo chủ kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành một giải pháp chính trị nhìn nhận các quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người. Quyền tối thượng của luật pháp, trong đó có sự tôn trọng tự do tôn giáo và bình đẳng trước pháp luật dựa trên nguyên tắc quyền công dân, bất luận họ thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào, chính là một nguyên tắc cơ bản để thiết lập và bảo tồn sự sống chung bền vững và phúc lợi giữa các dân tộc và các cộng đồng ở Trung Đông. Tin Singapore. Đối thoại giữa công giáo và lão giáo. Như chúng tôi đã đưa tin, các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 2 giữa công giáo và lão giáo diễn ra tại Singapore kêu gọi mọi người dấn thân biến đổi các cơ cấu bất công về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Cuộc hội thảo này do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cùng với Tổng giáo phận Singapore và Liên hiệp Lão giáo tại nước này đứng ra tổ chức từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 11 vừa qua tại Singapore về đề tài Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo đối thoại. 70 học giả và chuyên gia tham dự cuộc hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Vatican và Đài Loan. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên đã khẳng định rằng vì các giáo huấn cơ bản về luân lý đạo đức thuộc các truyền thống tôn giáo chúng ta dạy phải làm lành lánh dữ, chúng tôi xác quyết không ai có thể tránh né trách nhiệm luân lý biến đổi những cơ cấu bất công về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Chúng tôi nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức ngày nay đòi phải tái khám phá các giá trị phổ quát dựa trên công bằng xã hội, sinh thái học toàn diện, cũng như phẩm giá của sự sống con người trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh. Vì thế, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 vẫn là biểu hiện căn bản chung của lương tâm nhân loại đối với thời nay và cung cấp một căn bản vững chắc để thăng tiến một thế giới công bằng hơn. Ngoài ra, các tham dự viên cũng bày tỏ tin tưởng nơi khả năng của các truyền thống tôn giáo chúng ta trong việc soi sáng cho một câu trả lời đa diện đối với những thách đố thời này. Vì thế, cần cải tiến các phương pháp thông truyền các truyền thống là lịch sử của chúng ta trong một ngôn ngữ dễ hiểu. Tin giáo hội tại Pháp. Hội đồng giám mục Pháp thành lập ủy ban độc lập để giải quyết lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Sau nhiều tháng thảo luận và suy tư, Hội đồng giám mục Pháp đã quyết định thành lập một ủy ban độc lập và bên ngoài cơ cấu hiện nay của Hội đồng giám mục Pháp nhằm giải quyết nạn lạm dụng tình dục, những che đậy và những trường hợp giải quyết không đến nơi đến chốn của các giám mục nước này về vấn đề lạm dụng kể từ những năm 2000 cho đến nay. Đức Tổng giám mục Jean Pontier của Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp đã cho biết như trên hôm 7 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng nói, các giám mục của Pháp đã quyết định thiết lập một ủy ban độc lập để chiếu rọi ánh sáng vào tệ nạn tình dục lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội Pháp kể từ năm 1950 đến nay. Chúng tôi muốn tìm hiểu các lý do, những cách thức các trường hợp này đã được giải quyết và đưa ra những khuyến nghị. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Pontier đã được đưa ra vào lúc kết thúc cuộc họp khoáng đại của các giám mục Pháp tại Lộ Đức. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, các giám mục Pháp đã thông qua quyết định thành lập ủy ban và hình thành một quỹ bồi thường cho các nạn nhân. Trong hội nghị khoáng đại, các giám mục Pháp cũng đã có những cuộc gặp gỡ với một số nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Tổng giám mục Pontier nói, cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân và các giám mục cũng đã củng cố tất cả chúng tôi, các nạn nhân cũng như các giám mục, về sự cần thiết phải hợp tác tốt hơn trong cuộc chiến này. Ủy ban cũng hứa hẹn sẽ xem xét việc xử lý lạm dụng tình dục của các giám mục Pháp từ những năm 2000 và xem xét các trường hợp lịch sử, trong đó nạn nhân hoặc thủ phạm có thể đã chết. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nói thêm rằng, một báo cáo sẽ được công bố trong vòng 18 tháng hoặc 2 năm. Tên của các thành viên và người đứng đầu ủy ban sẽ sớm được công bố. Tin Roma. Bộ Tiên Thánh công bố chân phước mới và 23 vị tôi tớ Chúa khác. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Tiên Thánh, và cho phép công bố 16 sắc lệnh liên quan đến 24 vị. Trong số này, có một sắc lệnh đặc biệt công nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Michel Gregoric và xác nhận Ngài đã được tôn kính từ thời rất xa xưa, nhìn nhận Ngài như là chân phước. Việc Đức Giáo Hoàng công bố một người là chân phước mà không cần có nghi thức tuyên phong gọi là tuyên phong chân phước tường đường. Michel là một giáo dân tiên khấn trong dòng Thánh Augustine, sinh tại Lithuania khoảng năm 1420 và qua đời tại Krakow, Ba Lan ngày 4 tháng 5 năm 1485. 15 sắc lệnh còn lại công nhận các phép lạ, sự tử đạo và nhân đức anh hùng của 23 vị. Công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị tôi tớ Chúa người Ý là giáo dân nữ, 1. Edwige Carboni, 2. Benedetta Bianchi Boro. Công nhận các vị tôi tớ Chúa sau đây là các vị tử đạo. 1. Angelo Cuartas Cristobal, cùng 8 người bạn người Tây Ban Nha. Các vị đã bị sát hại trong giai đoạn từ năm 1934 đến năm 1937. 2. Mariano Mulera y Sondembila, người Tây Ban Nha. 3. James Alfred Mueller, người Mỹ. Công nhận các vị tôi tớ Chúa sau đây đã sống các nhân đức Kitô giáo cách anh hùng. 1. Giovanni Giacono, người Ý. 2. Alfredo Maria Obdia, người Philippines. 3. Giovanni Ciresola, người Ý. 4. Luigi Bosio, người Ý. 5. Luigi Maria Ranieri, người Ý. 6. Raffaella Ventemila Villasis, người Ecuador. 7. Maria Antonia Pereira y Andrade, người Tây Ban Nha. 8. Arsangela Badosa Cotrecasas, người Tây Ban Nha. 9. Maria Luciani, người Ý. Và 10. Lodovico Coccabani, người Ý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng đưa ra các bảng giá cho các bí tích. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ hôm 9 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta nhân lễ mừng kính Vương cung Thánh đường Laterano. Đức Thánh Cha nói, các nhà thờ là nhà của Thiên Chúa, chứ không phải là cái chợ hoặc những triển lãm mang tính xã hội và đầy ắp những tinh thần thế gian. Điều này khiến chúng ta chú ý và suy nghĩ về cách ta hành xử với những đền thờ, những thánh đường của chúng ta. Liệu đó có thực sự là nhà của Thiên Chúa, nhà của cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa? Liệu các tư tế đền thờ có khuyến khích điều đó? Và liệu nhà thờ có giống cái chợ không? Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Đúng là các đại lễ thì phải đẹp. Đẹp nhưng không phải theo tinh thần thế gian, bởi cách thức trần thế lại dựa vào đồng tiền. Đó thực sự là một ngẫu tượng. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta tự hỏi, lòng nhiệt thành của ta dành cho thánh đường, lòng tôn trọng mà ta có dành cho nơi mà chúng ta tiến vào và thờ phượng đang ra sao? Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Thánh nhân cho thấy rõ rằng, con tim của mỗi người chúng ta là một đền thờ của Thiên Chúa. cũng như trong việc nhận biết rằng chúng ta đều là những tội nhân, thì mỗi người cũng cần tự hỏi con tim của mình để thẩm định xem liệu nó có đang theo tinh thần thế gian và tôn thờ ngẫu tượng hay không.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 11 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho.
Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận thân mến, tháng 11 bắt đầu mùa đông, mùa cuối cùng của tứ thời bát tiết, là tháng áp chót của năm dương lịch và là tháng cuối cùng của năm phụng vụ, là khí se lạnh của tiết đông. Với gió heo may rơi rụng lá vàng, làm cho cảnh vật mang màu ảm đạm và gợi đến cái chết. Cuộc sống của muôn loài muôn vật đều hướng về cái chết. Và sau cái chết thì ra sao? Và như thế nào? Có phải đơn giản chết là hết như người vô thần nghĩ không? Không. Người Công giáo chúng ta không nghĩ như vậy, mà tin rằng sau cái chết là phán xét, có hỏa ngục để phạt tội, luyện ngục để thanh tẩy và thiên đàng để thưởng công. Tháng 11 được mở đầu với lễ cắt thánh nam nữ vào ngày mùng 1. Rồi ngày mùng 2, cầu cho các đẳng linh hồn. Ngày 24 tháng 11 năm nay là lễ các thánh tử đạo Việt Nam và cũng kết thúc thời gian toàn xá mừng kỷ niệm 30 năm phong thánh 1988-2018. Những sự kiện đó gợi cho chúng ta về sự khởi đầu và tận cùng của muôn loài muôn vật, về sự khai sinh và kết thúc, về sự sống và sự chết, về cuộc sống hữu hạn ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Vì thế, thư mục vụ tháng này xin được dành để suy tư đề tài sống thế nào để đạt tới vinh quang nước trời. Điểm thứ nhất, anh chị em thân mến, trong ngày lễ các thánh nam nữ, giáo hội mừng chung tất cả những Kitô hữu đã hoàn thành tốt đẹp cuộc sống trần gian và giờ đây các ngài đang được hưởng tôn nhan Thiên Chúa ở trên nước trời. Chúng ta khó biết được có bao nhiêu vị thánh trong toàn thể hội thánh. Bởi vì có những vị được tôn phong, nhưng có những vị thì không được tôn phong. Giáo hội Việt Nam chúng ta có vinh dự hơn 100.000 vị tử đạo. Cái chết vì đức tin đã làm cho các ngài thành thánh, nhưng chỉ mới có 117 vị được tôn phong hiển thánh. Sách Khải Huyền chương 7 câu 9 cho biết các thánh đông đảo không thể đếm được, thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Lễ các thánh nam nữ là dịp để chúng ta ngưỡng vọng vinh quang vĩnh cửu mà các ngài đang được hưởng và nỗ lực sống thánh thiện ở đời này để cũng đạt được phần thưởng muôn đời với các thánh. Để được đứng vào hàng ngũ các thánh thì các ngài đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Các ngài đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Sách Sải Huyền đoạn 7 câu 14. Các thánh mời gọi chúng ta sẽ biết vượt qua những thử thách ở trong cuộc đời, kiên trì sống thánh thiện, xa lánh tội lỗi, như thư Do Thái đoạn 12 câu 1. Được lần ấy chứng nhân đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Trong những ngày còn lại của thời gian toàn xá mừng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy noi gương anh hùng của các ngài để vững lòng tin mến Chúa. Như chúng ta đọc trong kinh các thánh tử đạo Việt Nam rằng, nhờ vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cho chúng con là con cháu được noi gương thánh thiện của các ngài, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được cùng các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Việc tôn vinh các thánh tử đạo phải khích lệ chúng ta sống thánh thiện, tốt lành ở đời này để được thưởng ở đời sau. Điểm thứ hai, bên cạnh việc tôn vinh các thánh, giáo hội còn dạy chúng ta cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Vì đã chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng mà vì còn vương tội nên các đẳng phải trải qua sự thanh luyện, đền tội đã, rồi mới được lên thiên đàng hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói về việc đền tội như sau: thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó khi chưa trả hết đồng xu cuối cùng. Tin mừng Matthew đoạn 5 câu 26. Nếu được gặp các đẳng, hẳn các ngài sẽ khuyên chúng ta sống thánh thiện, xa lánh tội lỗi, kẻo phải đền tội sau khi lìa đời. Và xin anh chị em, có thể rằng ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta đang còn phải đền tội lỗi của các ngài. Hoặc có khi vì thương vì nể chúng ta mà các ngài đã phạm tội mất lòng Chúa, để rồi giờ đây phải đền tội trong luyện ngục. Vậy chúng ta hãy tỏ lòng thương xót các linh hồn bằng cách cầu nguyện, dâng lễ, hy sinh, làm việc bác ái, lãnh nhận ân xá để cầu cho các ngài sớm được thoát khỏi luyện ngục. Điểm thứ ba, anh chị em thân mến, sau khi đã hướng tâm lên giáo hội Khải Hoàn với các thánh, sau khi đã hướng lòng xuống luyện với giáo hội đau khổ và các đẳng linh hồn, chúng ta hướng trí về giáo hội lữ hành mà chúng ta đang là những phần tử. Chúng ta đang sống, nhưng sẽ có ngày chúng ta chết. Cái chết đến bất ngờ, không ai biết lúc nào, ở đâu và cách nào. Chúa Giêsu đã dạy ta thái độ khôn ngoan trước sự chết như sau: anh em hãy thắp lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Trích Tin Mừng Luca đoạn 12 câu 35 đến câu 40. Vậy, bao lâu còn sống? Một mặt, chúng ta hãy xa lánh tội lỗi, vì tội lỗi chỉ làm hại cho chúng ta. Chỉ một phút chốc khoái lạc, hạnh phúc hay niềm vui do tội lỗi mang lại, và sau đó là ê chề, thất vọng, là bất hạnh, triền miên. Và càng bất hạnh biết bao, nếu tội lỗi đó đẩy ta vào hỏa ngục, xa cách Chúa muôn đời. Mặt khác, chúng ta hãy sống thánh thiện, đạo đức, làm việc bác ái, sống 8 mối phúc thật của tin mừng. Hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều đã cảm nghiệm khi mình sống thanh cao, sống thánh thiện, sống yêu thương, thì trong lòng chúng ta đã dậy lên niềm vui, hạnh phúc và bình an. Chúng ta đã được ở trong Chúa rồi, và thiên đàng đã bắt đầu ngay dưới thế trong cuộc sống hiện tại của chúng ta rồi. Anh chị em thân mến, trong tâm tình yêu thương, thánh thiện và tràn đầy niềm vui siêu nhiên, chúng tôi cầu chúc anh chị em sống tháng 11 này thật tốt đẹp, trong niềm hiệp thông với các thánh trên thiên quốc, với các linh hồn trong luyện ngục và với mọi tâm hồn chính trực trên trần gian và trong hội thánh. Và giờ đây tôi xin mời anh chị em cùng cầu nguyện với tôi. Nữ vương các thánh nam và các thánh nữ cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Xin kính chào anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần quấy văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Chúng ta tiếp tục với mục năm La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ. C lớn, thánh nhạc trong các giờ kinh phụng vụ. số 220. Cùng nhau cử hành chung các giờ kinh phụng vụ, nhất là kinh sáng và kinh chiều, là thánh hóa thời gian và dự phần vào kinh nguyện của Đức Kitô và Hội Thánh Người. Trong những cử hành như thế, nên khuyến khích sự tham dự tích cực của tất cả mọi người, tùy theo hoàn cảnh mỗi cá nhân, qua việc tung hô, đối đáp, luân phiên đọc thánh vịnh và những việc khác cùng một thể loại, và nên đưa vào những hình thức diễn tả khác nhau. Bằng cách này, ước muốn của vị tông đồ dân ngoại được nên trọn vẹn. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Số 221. Nên coi trọng việc cử hành chung các giờ kinh phụng vụ có ca hát hơn là đọc riêng tư. Những ai có bổn phận đọc kinh thần vụ luôn được nhắc nhở rằng chỉ nên đọc riêng tư khi nào không thể cử hành chung được. Không được phép cử hành trước, nhưng phải theo đúng các giờ quy định. Số 222. Nên hát thánh vịnh và thánh thi bất cứ khi nào có thể hát. Quy chế tổng quát các giờ kinh phụng vụ liệt kê một vài cách hát các thánh vịnh. Có thể hát hay đọc thánh vịnh một mạch từ đầu đến cuối, hay luân phiên đối đáp từng câu hay từng triệt giữa hai bè hay hai bên của cộng đoàn, hoặc theo kiểu xướng đáp, tùy cách thức đã được truyền thống và kinh nghiệm chấp nhận. D lớn. Các nghi thức phụng vụ khác. Nghi thức an táng. Tầm quan trọng của ca hát trong nghi thức an táng. Số 223. Hội thánh cử hành nghi thức an táng để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống Chúa ban cho người quá cố, nay hồng ân ấy đã trở về với Ngài. Theo phong tục xa xưa, nghi thức an táng gồm ba giai đoạn, được nối kết với nhau bằng hai cuộc rước. Ở Roma thuộc Kitô giáo, các Kitô hữu luôn đồng hành với người mới qua đời trong hành trình cuối cùng của họ. Cộng đoàn Kitô hữu hát thánh vịnh khi rước thi hài người quá cố từ nhà của họ đến nhà thờ. Và khi cử hành phụng vụ ở nhà thờ chấm dứt, thì họ lại rước thi hài người quá cố ra phần mộ. Trong suốt thời gian cử hành phụng vụ, các Kitô hữu ngày xưa đã hát thánh vịnh và những điệp ca, ca ngợi lòng thương xót của Chúa, và phó dâng người quá cố cho các thiên thần và các thánh. Số 224. Thánh vịnh giữ một vị trí vinh dự trong nghi thức an táng, vì các thánh vịnh diễn tả mạnh mẽ nỗi đau đớn, niềm hy vọng và tín thác của dân Chúa qua mọi thế hệ và mọi nền văn hóa. Trên tất cả, các thánh vịnh ca hát về niềm tin nơi Chúa, về sự mặc khải và về ơn cứu chuộc. Việc huấn giáo hiệu quả sẽ giúp các cộng đoàn hiểu được ý nghĩa của các thánh vịnh dùng trong nghi thức an táng. Số 225. Thánh nhạc có một vai trò không thể thiếu trong nghi thức an táng, vì thánh nhạc có thể an ủi và nâng dậy những người đang than khóc, đồng thời nối kết cộng đoàn trong đức tin và đức mến. Các bài ca trong nghi thức an táng cần phải diễn tả được mầu nhiệm vượt qua và sự thông phần của Kitô hữu vào mầu nhiệm ấy. Vì âm nhạc có thể gợi lên những cảm xúc mãnh liệt, nên phải chọn lựa cẩn thận. Các bài ca phải an ủi được những người tham dự và góp phần khiến họ trông cậy vào Đức Kitô đã vinh thắng tử thần, và hy vọng rằng người Kitô hữu cũng được thông phần vinh thắng với Đức Kitô. Còn những bài nhạc đời, dù có thể nói lên được nhiều tâm tình khác nhau về người quá cố hay tang gia, thì vẫn không xứng hợp cho phụng vụ thánh. Số 226. Phải có thánh ca trong giờ canh thức cầu nguyện cho người quá cố và thánh lễ an táng. Bất cứ khi nào có thể được, nên hát cùng với việc rước và khi cử hành nghi thức phó dâng. Trong các cuộc rước thi hài người quá cố, nên ưu tiên chọn những bài thánh vịnh và những bài ca mang tính đối đáp hoặc theo kiểu hát kinh cầu. Nhờ vậy, cứ sau mỗi phiên khúc hay mỗi triệt, mỗi khổ thơ của thánh vịnh, thì giáo dân có thể đáp lại bằng điệp khúc không thay đổi. Số 227. Không bao giờ sử dụng âm nhạc để tưởng nhớ người quá cố, nhưng để ca ngợi Chúa, Đấng đã giải thoát ta khỏi ách tử thần, nhờ hy lễ vượt qua của Ngài. Canh thức khi chưa cử hành thánh lễ an táng ngay. Số 228. Nếu linh cữu được tiếp nhận vào nhà thờ để cử hành canh thức cầu nguyện cho người quá cố, thì sẽ dùng một nghi thức riêng. Thừa tác viên cùng những người giúp lễ đón linh cữu tại cửa nhà thờ, rảy nước thánh trên quan tài và khăn phủ quan tài, rước vào nhà thờ và đi đến nơi đặt quan tài. Đang khi đó, hát thánh vịnh, thánh ca hay điệp sướng. Đoạn canh thức cầu nguyện như thường lệ và có thể kết thúc bằng cách giữ thinh lặng hoặc hát một bài thánh ca. Số 229. Sau khi thừa tác viên chào những người hiện diện, canh thức cầu nguyện cho người quá cố bắt đầu bằng một bài hát. Sau đó là lời nguyện và phụng vụ lời Chúa. Ở phần thánh vịnh đáp ca, thì đọc hay hát thánh vịnh 27, hoặc dùng một thánh vịnh nào khác hay một bài hát thích hợp. Kết thúc giờ canh thức bằng cách giữ thinh lặng hay hát một bài thánh ca. Số 230. Trước khi di quan vào nhà thờ hay đến nơi chôn cất, có thể hát một bài thích hợp để diễn tả niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Sau đó, vị chủ sự mời gọi cầu nguyện, đọc một đoạn ngắn kinh thánh, đọc lời nguyện đối đáp, đọc kinh lạy cha và lời nguyện kết thúc. Sau lời nguyện kết thúc, vị chủ sự mời mọi người đang có mặt tham dự cuộc rước linh cữu đến nhà thờ hoặc đến nơi chôn cất hay nơi hỏa táng. Tại nghĩa trang. Số 231. Sau khi cử hành các nghi thức như sách nghi thức an táng hướng dẫn, tùy theo tập tục địa phương có thể hát một bài. Chẳng hạn, hát các thánh vịnh được đề nghị trong sách nghi thức an táng như thánh vịnh 22, Chúa chăn nuôi tôi, thánh vịnh 115, biết lấy chi đền đáp, thánh vịnh 117, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, vân vân, hoặc những bài thánh ca có ý tưởng tương tự. Sáu La Mã. Kết luận. Số 232. Hát mừng Thiên Chúa hay bài ca chúc tụng Thiên Chúa hằng vang dội muôn đời trên thiên quốc đã được Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế của chúng ta, đưa vào trần thế. Bài ca này hội thánh không ngừng tiếp tục hát lên qua những hình thức vô cùng phong phú với một tấm lòng bền vững trung kiên. Vì thế, trên hành trình canh tân phụng vụ và tăng triển thiêng liêng, chúng ta tiếp tục hát vang bài ca chúc tụng Thiên Chúa bằng tất cả tâm trí, khả năng và con người chúng ta. Hy vọng tập hướng dẫn mục vụ thánh nhạc này sẽ khích lệ chúng ta tiến bước trên con đường ấy. Như Thánh Augustino nhắc nhở, bạn hãy ca lên như những lữ khách ca hát, hãy hát lên mà vẫn tiếp tục hành trình. Đừng mỏi mệt, nhưng hát lên với niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, với bài này, chúng ta đã cùng nhau đọc hết văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Ước mong rằng, từ đây, mỗi khi tham dự phụng vụ, chúng ta luôn hát đúng phụng vụ theo hướng dẫn của Hội Thánh, ngõ hầu tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Đồng thời, tạo được sự hiệp thông và hiệp nhất trong việc sử dụng thánh nhạc trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất của bài nói về con người và nhân quyền với hai ý tưởng, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị và con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu hai điểm tiếp theo của bài nói về con người và nhân quyền này, đó là bi kịch của tội rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trước hết, chúng ta nói về bi kịch của tội. Thánh Phaolô đã diễn tả sự xuất hiện bi đát của tội nguyên tổ trong thư gửi các tín hữu thuộc giáo đoàn Roma, chương 5 câu 12 như sau. Tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian qua một con người và tội lỗi gây nên sự chết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1850 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng con người đã không vâng phục Thiên Chúa để cho mình bị con rắn là hình ảnh của ma quỷ quyến rũ, nên đã giơ tay hái trái trên cây sự sống và trở thành nạn nhân của sự chết. Qua cử chỉ bất tuân phục ấy, con người đã phá vỡ giới hạn thụ tạo của mình, thách thức Chúa là Thiên Chúa duy nhất và là nguồn sống của mình. Chính tội bất phục tùng ấy đã tách rời con người ra khỏi Thiên Chúa. Cũng thế, giáo lý Giáo hội Công giáo số 404 viết rằng, khi chiều theo tên cám dỗ, Adam và Eva đã phạm một tội cá nhân, nhưng tội này đã ảnh hưởng tới bản tính nhân loại, là bản tính mà nguyên tổ đã truyền lại trong tình trạng sa ngã. Đó là một loại tội được truyền lại bằng cách làm lan ra tới hết mọi người, nghĩa là được truyền lại một bản tính đã mất đi sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Như thế, theo mặc khải Thánh Kinh, nếu nguyên tổ đã đón nhận sự thánh thiện và công chính nguyên thủy từ Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu được tạo dựng, không chỉ cho riêng mình mà cho hết thảy mọi người, thì khi vi phạm lệnh truyền của Thiên Chúa, nguyên tổ loài người đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy cho chính mình và cho hết thảy hậu duệ. Như vậy, tội nguyên tổ đã tạo nên một vết thương nằm ở nơi sâu xa nhất của con người, làm cội rễ các chia rẽ của cá nhân và xã hội, xúc phạm tới giá trị và phẩm chất của con người ở những mức độ khác nhau. Trong chiều kích đức tin, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến sự tiếp nối giữa tội riêng và tội nguyên tổ trong tông huấn Reconciliatio et Penitentia, Hòa giải và sám hối, năm 1985, số 2, rằng từ tội nguyên tổ mà mọi người chúng ta đều phải mang từ khi sinh ra, như một dấu tích từ nguyên tổ truyền lại cho chúng ta, cho tới tội mà mỗi người chúng ta phạm khi lạm dụng sự tự do của mình. Khi xa rời Thiên Chúa vì đã phạm tội, con người trở nên tha hóa, nghĩa là xa lạ với chính mình, với tha nhân và thế giới chung quanh. Tông huấn, hòa giải và sám hối tiếp tục lý giải cho chúng ta về hậu quả của tội ở số 15 rằng: sự đoạn tuyệt của con người với Thiên Chúa đưa chúng ta tới chỗ chia rẽ nhau, cắt đứt mối dây thân hữu từng nối kết gia đình nhân loại với nhau. Người đàn ông và người đàn bà giơ tay tố cáo nhau. Anh và em trong một gia đình ghen ghét nhau đến độ lấy đi mạng sống của nhau. Sự tan nát của gia đình nhân loại từ câu chuyện Tháp Babel khởi sự với tội nguyên tổ nay đã lên đến hình thức cực đoan nhất trên bình diện xã hội. Mầu nhiệm tội thể hiện ở hai bình diện, tội cá nhân và tội xã hội. Tội cá nhân bộc lộ nơi mỗi người, còn tội xã hội thể hiện trong quan hệ giữa con người với nhau. Thực ra, tội nào cũng là tội cá nhân vì là hành vi của một con người thể hiện tự do của một cá thể. Nhưng mặt khác, tội cũng mang chiều kích xã hội vì đã gây ra những hậu quả xấu trong xã hội theo một mức độ nào đó. Tông huấn hòa giải và sám hối số 16 một lần nữa khẳng định hai chiều kích của tội như sau. Do sự liên đới vừa mầu nhiệm vừa không thể nắm bắt được, vừa rất thật, vừa rất cụ thể, tội nào của cá nhân cũng tác động tới người khác một cách nào đó. Tuy nhiên, xét theo lẽ công bằng, chiều kích xã hội của tội không thể giảm nhẹ hay xóa hết trách nhiệm của cá nhân, dù là hữu ý hay vô tình, do chỉ nhìn nhận sự sai trái hay trách nhiệm của xã hội vì chính cá nhân đã thực hiện hành vi tội. Ngoài ra, tội xã hội còn được xác định dựa trên đối tượng của tội là những hành vi trực tiếp xúc phạm đến người thân cận. Hành vi tội xã hội xúc phạm với sự công bằng phải có trong quan hệ giữa cá nhân với nhau hoặc giữa cá nhân với cộng đồng, hay ngược lại, giữa cộng đồng với cá nhân. Tội xã hội xâm hại các quyền của con người khởi đi từ quyền được sống, bao gồm cả sự sống trong bụng mẹ, đến sự xâm hại đến sự toàn vẹn thân thể của cá nhân. Tội xã hội chống lại sự tự do của con người, nhất là sự tự do để tin và thờ phượng Thiên Chúa. Tội xã hội chống lại phẩm giá và danh dự của người thân cận. Tội xã hội chống lại ích chung và những đòi hỏi của công ích xét theo quyền hạn và nghĩa vụ của người công dân. Tông huấn hòa giải và sám hối số 16 đã kết luận rằng tội xã hội liên quan tới các mối quan hệ giữa các cộng đồng nhân loại khác nhau. Những mối quan hệ ấy không hẳn lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng muốn thấy có công lý trên thế giới, có tự do và hòa bình giữa các cá nhân, các tập thể và các dân tộc. Theo sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1869 minh giải rằng, các hậu quả của tội làm cho cơ cấu của tội kéo dài và ẩn sâu trong tội cá nhân, nên có liên quan đến các hành vi cụ thể của người phạm tội. Như thế, tội có thể ngày càng trở nên nặng hơn, dễ lan truyền và trở thành nguồn phát sinh ra các tội khác, chi phối cách ứng xử của con người. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 của Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị số 36, xem đó là những trở ngại gây chậm trễ và trì trệ cho công cuộc phát triển các dân tộc. Những hành vi chống lại ý muốn của Thiên Chúa và ích lợi của tha nhân, cũng như những cơ cấu phát sinh từ những cách ứng xử đó, nhằm mục đích thu lợi nhuận và thỏa mãn khát khao quyền lực bằng mọi giá, với ý định áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Tiếp đến, chúng ta nói về tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 8 cho thấy tính phổ quát của tội nguyên tổ. Qua đó, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu Kitô đừng ở lại trong tội và đừng coi nhẹ tội, cũng đừng liên tục đổ lỗi cho người khác và tìm cách biện minh do hoàn cảnh, do di truyền, do tổ chức, do cơ chế và do các mối quan hệ. Tuy nhiên, giáo huấn về sự phổ quát của tội lại gắn liền với ý thức về sự phổ quát của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Tính phổ quát của hai chiều kích tội và ơn cứu độ giúp cho chúng ta vừa biết sống khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi và sám hối, vừa có cái nhìn hy vọng về thế giới và cuộc đời, để trân trọng các thành quả văn hóa và đời sống dân sự của loài người. Những Kitô hữu nhìn thấy vực sâu của tội lỗi trong ánh sáng của niềm hy vọng do công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô mang lại. Đức Giêsu đã thực hiện chương trình cứu độ nhân loại để tiêu diệt tội và sự chết, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ trong thư gửi các tín hữu Roma, chương 5 câu 18 đến câu 21. Và thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 15 câu 56 đến 57. Tiếp theo ý tưởng đó, tông huấn hòa giải và sám hối số 10 đã quả quyết rằng trong Đức Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã hòa giải con người với mình. Vì là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, Đức Kitô đã làm cho hình ảnh và nét tương đồng với Thiên Chúa nơi con người được thể hiện trọn vẹn. Ngôi lời nhập thể mãi mãi là sự sống và ánh sáng của nhân loại, ánh sáng soi chiếu từng người một. Thánh Phaolô đã chia sẻ với giám mục Timôthê trong lá thư thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 5 rằng Thiên Chúa muốn mọi người đều được ơn cứu độ trong đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một của người. Đức Giêsu vừa là con Thiên Chúa, vừa là Adam mới, là con người mới. Công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 22 đã bày tỏ rằng chính trong khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu của người, Đức Kitô Adam mới đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính họ và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của họ. Quả thế, theo thư gửi tín hữu Roma, chương 8 câu 29, thì trong Đức Kitô nhờ Thiên Chúa, chúng ta được tiền định để trở nên giống hình ảnh con Thiên Chúa, ngõ hầu người trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, con người được hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng mà con người luôn khao khát hướng tới, tự trong bản chất sâu xa của con người, vì đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô, con người được đón nhận làm con cái Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, chúng ta được chia sẻ bản tính của Thiên Chúa như một ân ban vô hạn hơn cả điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ân sủng mà con người được đón nhận trong hiện tại chính là một dấu chỉ hay là bảo chứng về sự sống đời đời khi con người ra trước mặt Thiên Chúa diện đối diện. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 17 câu 3 đã diễn tả về mầu nhiệm này như sau. Và đây là sự sống đời đời, đó là họ biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô là đấng Cha đã sai đến. Niềm hy vọng và ơn cứu độ phổ quát không những bao trùm toàn thể nhân loại và từng người, mà còn bao trùm cả thế giới tự nhiên như những lời ca mừng trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 45, câu 8. Còn theo giáo huấn của thư Roma, chương 8, câu 18 đến 22, toàn thể thụ tạo cùng với nhân loại, dù sống trong cảnh hư ảo hiện tại, đều chờ mong đấng cứu chuộc đến giải thoát tất cả khỏi tình trạng tiêu vong. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện bao con người hiền ngang tiến ra pháp trường sẵn sàng chịu chết để minh chứng niềm tin, những trái tim ngoan cường chung chinh, những trái tim đang mong chờ quang vinh, chờ hồi chiến trong thánh đạo cùng đâu rơi là hạnh phúc được tin thân vào nước trời. Vinh quang ngàn đời vinh quang, các thánh từ đạo Việt Nam đã thắng vượt đầu đau khóc than, tin vào thiên quốc hát bài ca tài hoa, lưu danh ngàn đời tứ danh. Giang thanh từ đạo Việt Nam đã đón nhận cái chết đi hùng, lấy máu đào làm lễ tri ân.
Đọc hạnh thánh linh mục từ đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi. Có lẽ mỗi người chúng ta như được cuốn hút bởi ơn riêng mà Chúa đã ban cho Ngài. Đó là Ngài biết dùng lời nói để phục vụ Chúa và thể hiện tình yêu thương với anh chị em đồng loại. Ngài sinh năm 1793 tại làng Kẻ Vồi, huyện Thượng Phúc, nay thuộc Hà Nội. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, cậu Nghi được một linh mục là người cha tinh thần nuôi dưỡng, hướng dẫn và dạy dỗ. Với tố chất thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành, lại được sống trong bầu khí thánh thiện, cậu bé Nghi khôn lớn cùng với sự gia tăng lòng đạo đức. Tâm hồn thanh cao ấy thật xứng đáng để Chúa ban thêm cho một nén bạc khác, đó là khả năng thấu cảm, nhất là sự khéo léo trong giao tiếp nhờ tài ăn nói. Thầy Giuse Nguyễn Đình Nghi càng hăng say và nhiệt thành làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao khi trở thành mục tử. Quả thế, lời nói của cha Nghi đầy sức thuyết phục và lay động lòng người, không chỉ qua những bài giảng trong các thánh lễ, mà còn qua những cuộc đối thoại rất ý nhị nhưng rất gần gũi thân thương trong đời sống thường nhật. Đã có rất nhiều người nhờ lắng nghe, đón nhận và tiếp xúc với cha Nghi mà được khơi dậy ước muốn gia tăng lòng khao khát tìm biết Chúa, hoặc đổi thay đời sống và hoán cải trở về. Như trường hợp ông Đoan 95 tuổi, ông rất khô khan ngồi lạnh. Khi được cha Nghi khuyên ông đã trở lại. Rồi một người cho vay nặng lãi, được cha Nghi dẫn dụ, đã biến đổi làm lại cuộc đời. Một người bỏ đạo lâu năm, nay trở về cùng Chúa. Cuộc đời cha Giuse Nguyễn Đình Nghi qua đi, nhưng mẫu gương tuyệt vời trong cách thức sử dụng lời nói đầy khôn ngoan để làm sáng danh Chúa vẫn còn luôn mãi. Máu thắm trong ngày tử đạo như một kiểu ngôn ngữ không lời, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của ngôn từ mà suốt cả cuộc đời cha Nghi đã dùng để tôn vinh Thiên Chúa. Chiêm ngắm hình ảnh cha thánh tử đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi, trong phút giây này, ước mong sao mỗi người trong chúng ta cũng hãy tự nhắc nhở chính mình để biết nói với nhau những lời thật ý nghĩa, những lời góp phần trả lại hoặc đánh thức niềm hy vọng cho những ai thất vọng. Như đóng góp thêm cho đời và cho người một lời khuyên về cách dùng lời, Lepton tôi đã nhấn mạnh, bạn mang linh hồn của Thượng Đế. Với lời nói, bạn có thể diễn đạt một phần cái thiêng liêng. Do vậy, hãy để cho lời nói của bạn tương ứng với cái mà bạn diễn đạt. Hãy cẩn thận với chúng. Chúng không thể lạnh lùng, thiếu cảm xúc. Chúng cũng không nên truyền đạt cái ác. Cùng đọc lại những trang sử cuộc đời của Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Đình Nghi, để khi trở về với cuộc sống thường hằng, chúng ta có thể nhận ra nơi tâm hồn mình vẫn còn đó những nỗi trăn trở, băn khoăn, bởi dường như chúng ta thường không nắm bắt cơ hội để nói về Chúa, để tôn vinh Chúa. Bởi có lẽ đã không ít lần, chúng ta thường chỉ nói về chính mình và tôn vinh chính mình. Phải chăng chúng ta vẫn đang nhẹ nhàng hóa vai trò của lời nói vì lưu giữ tâm thức, vì cho rằng lời nói chỉ ở dạng gió thoảng mây bay? Thực tế cuộc sống đã đem đến cho mỗi người câu trả lời thỏa đáng. Thêm vào đó, chúng ta cũng ghi nhận cách chắc chắn những lời mà cha Nghi đã nói năm xưa thật chẳng như gió thoảng mây bay. Những lời ấy đọng lại nơi tâm hồn của rất nhiều người biết bao điều kỳ diệu. Vì thế, ước gì mỗi lời mà bạn và tôi nói ra cũng được nói trong tinh thần ý thức để góp phần lưu lại dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ. Là những Kitô hữu, ước gì chúng ta luôn biết cách sử dụng thật khôn khéo những lời nói của chính mình và không bỏ mặc việc truyền bá đức tin cho các nhà chuyên môn. Ta là Kitô hữu để cho những người khác, nghĩa là mỗi Kitô hữu thực thụ đều muốn cho Thiên Chúa cũng đến với những người khác nữa. Ta tự nhủ rằng Chúa cần đến tôi. Tôi được rửa tội, thêm sức và trở nên người có trách nhiệm để người xung quanh tôi hiểu biết Thiên Chúa và tiến tới nhận biết sự thật. Xin Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con biết dùng lời nói mà làm vinh danh Chúa và dệt thắm yêu thương với anh chị em chung quanh. Amen.
Chân đi vào vinh quang, những bước chân bao con người hiên ngang, tiến ra pháp trường, dẫn sang chiếu chết để minh chứng niềm tin. Những trái tim ngoan cường chinh chiến, những trái tim đang mong chờ quang vinh. Chờ hồi chiêng trống anh đau cùng đầu rơi là hạnh phúc được tiến thân vào nước trời vinh quang ngàn đời vinh quang các thanh từ đạo Việt Nam đất vượt dầu đau khóc thà tiến vào thiên quốc hát bài ca tài hoa ngàn đời tứ danh các thanh từ đạo Việt Nam đã đón nhận cái chết bi hùng lấy máu đào làm vì lễ tri ân lưu danh ngàn đời tứ danh các thanh từ đạo Việt Nam.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.